Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải y theo lời Phật dạy mà tu tập, chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng xa rời nhất thiết chủng trí, trọn chẳng thối tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại biết rõ các ma sự làm thối tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là một Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chuyển nói pháp gì mà được gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi sắc tướng, dẫn đến ở nơi thức tướng mà chuyển, ở nơi 12 nhập tướng, 18 giới tướng, dâm nộ si tướng, tà kiến tướng, bốn niệm xứ tướng, thanh văn tướng, bích chi Phật tướng, dẫn đến Phật tướng mà chuyển. Do vậy mà được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì do dụng pháp từ tướng không mà Bồ Tát vào được Bồ Tát gì, được vô sanh pháp nhẫn, nên chẳng thấy có pháp nào là khả đắc, có thể được, là khả đắc, có thể làm ra cả. Bồ Tát biết rõ các pháp là vô đắc, vô tác, nên cũng biết rõ các pháp là vô sanh, mà được vô sanh pháp nhẫn vậy. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Luận hỏi: Nếu ác ma đã biết tâm Bồ Tát kiên cố bất thối chuyển rồi thì vì sao còn khởi ác tâm phá hoại nữa? Vì sao còn quá hiện ra cảnh đại địa ngục để làm lay chuyển tâm Bồ Tát? Vì sao còn quá ra cảnh những người tu tập thiện pháp mà phải đọa vào địa ngục? Đáp: Vì ác ma biết rõ Bồ Tát phát đại thệ nguyện thay chúng sanh thọ khổ, nên mới quá ra cảnh Bồ Tát thọ khổ ở đại địa ngục, nhằm lay chuyển tâm Bồ Tát và khuyên Bồ Tát nên hành các thiện pháp tu phước để được sanh lên cõi trời hưởng lạc thú. Có như vậy mới khiến Bồ Tát xả đi nguyện đối với chúng sanh. Bồ Tát nào nghe thấy như vậy mà động tâm tin theo lời của ma nói thì Bồ Tát ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển. Trái lại, Bồ Tát nào nghe thấy như vậy mà tâm chẳng động, chẳng sợ, chẳng kinh thì Bồ Tát ấy đã được thọ ký bất thối chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy tự niệm rằng vào bất thối chuyển địa là vào nơi thật tướng pháp, chẳng còn trú chấp các pháp tướng nữa. Do vậy mà tội nhỏ còn chẳng mang, huống nữa là phải đọa vào ba đường ác. Lại có ác ma giả làm thân tỳ kheo đến nói với Bồ Tát rằng pháp của ông nghe và hành trì từ trước đến nay chẳng phải là thật pháp, chẳng đúng theo lời Phật dạy. Ông hãy xả bỏ hết các pháp đó đi và nghe theo tôi, tôi sẽ vì ông nói lên pháp chân thật của Phật. Bồ Tát nào nghe nói như vậy mà động tâm tin theo lời của ma nói thì Bồ Tát ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển. Chỉ ví như loại vàng giả nung vào lửa thì liền trở thành đen. Trái lại, Bồ Tát nào nghe như vậy mà tâm chẳng động, chẳng sợ, chẳng kinh, chẳng nghi thì Bồ Tát đã được thọ ký bất thối chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy nghe như vậy mà vẫn tùy pháp vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tác, tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật, nên chẳng tin theo lời nói của ác ma vậy. Hàng thanh văn tiểu thừa khi được lậu tận A-la-hán rồi thì ác ma chẳng thể phá hoại được. Bồ Tát bất thối chuyển đã rõ được thật tướng pháp là vô tướng, nên dù ác ma hiện thân Phật đến nói các sự việc khác với thật tướng pháp thì Bồ Tát vẫn chẳng tin theo. Ví như chó đội lốt sư tử chỉ có thể làm cho các thú rừng sợ hãi khi vừa thoáng thấy lúc ban đầu. Thế nhưng khi các thú đã nghe rõ tiếng sủa, biết rõ đó chẳng phải là sư tử thì chẳng còn sợ hãi nữa. Trên đây Phật dạy các nhân duyên Bồ Tát chẳng còn y chỉ nên lời nói của người khác mà sẽ sợ hãi, vì đã biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không cả. Lại có ác ma giả làm thân tỷ kheo đến nói với Bồ Tát rằng sáu pháp ba la mật đều là những pháp sanh diệt, tu bố thí, tu thiền định chỉ dẫn sanh lên cõi trời dục giới để thọ lạc, còn Bát Nhã Ba La Mật chẳng có định tướng. Tất cả các pháp ấy đều chỉ là pháp hư vọng, xoay dần quanh quẩn trong vòng sanh tử. Ta khuyên ông hãy thủ chấp niết bàn, đời đời thoát khỏi các khổ. Vì sao ông cứ mãi trú trong sanh tử? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy, sanh tâm hoan hỷ, tự niệm: Vì tỷ kheo này đem lại lợi ích cho ta, nhờ người ấy mà ta biết được tợ đạo pháp, khiến ta có thể nhận chân được chánh đạo vậy. Ví như người dẫn đường cần biết đường chánh và các đường rẽ, chẳng hề lầm lẫn. Bồ Tát cần biết rõ các chứng đạo nên chẳng cùng với ác ma tranh luận. Vì sao? Vì biết rõ các chứng đạo là điều rất quý, giúp Bồ Tát nhận chân được chánh đạo vậy. Ác ma thấy Bồ Tát giữ im lặng, tưởng rằng Bồ Tát đã hoan hỷ tin theo mình, bèn nói với Bồ Tát rằng: có vô lượng Bồ Tát đã cúng dường hằng sa đức Phật, đã thưa hỏi và phụng hành sáu pháp ba la mật, đã tinh tấn thực hành Bồ Tát đạo mà chỉ thành bậc A La Hán, chẳng sao có thể được vô thượng Bồ Đề. Ông muốn tận mắt trông thấy các vị đó chăng? Tức thì ác ma quá tác ra vô số tỷ kheo A La Hán đến nói với Bồ Tát rằng: tỷ kheo chúng tôi đã lâu đời tu hành vô thượng đạo mà đến nay vẫn chỉ trú A La Hán địa, vì sao ông lại muốn làm Phật? Bồ Tát bước thối chuyển, nghe như vậy sanh tâm hoan hỷ, tự niệm: vì tỷ kheo này đem lại đại lợi ích cho ta, nhờ người đó mà ta biết được các tờ đạo pháp và chứng đạo pháp, khiến ta có thể nhận chân được chánh đạo. Đã thực hành sáu pháp ba la mật thì nhất định chẳng có thối chuyển, chẳng lạc về nhị thừa địa nữa. Do biết rõ các ma sự nên Bồ Tát được đại lợi ích, chẳng hề bị tổn pháp, khiến tâm Bồ Đề được kiên cố, chẳng hề thối chuyển. Vì Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như đã nêu trên đây được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển, cũng gọi là Bồ Tát A Bề Bạc Trí. Đến đây ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bồ Tát chuyển nơi pháp gì mà được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển? Phật dạy: ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi Phật tướng mà chuyển thì được gọi là bất thối chuyển. Thế nào gọi là ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi Phật tướng mà chuyển? Đó là ở nơi sắc tướng dẫn đến ở nơi Phật tướng mà hành pháp tánh không. Do hành pháp tánh không nên được vô sanh pháp nhẫn. Ở nơi đây chẳng còn có pháp nào là khả đắc, hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, dẫn đến di tế pháp cũng đều là bất khả đắc cả. Khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi thì chẳng còn có tác vô tác, cũng chẳng có khởi vô khởi các nghiệp báo nữa. Tu hành được như vậy gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, cũng được gọi là Bồ Tát A Bề Bạc Trí. Phẩm thứ 56: chuyển, bất chuyển, chuyển và chẳng chuyển. Kinh: Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ác ma muốn phá hoại tâm Bồ Tát, đến chỗ Bồ Tát nói rằng: nhất thiết chủng trí cùng với hư không bình đẳng nên là chẳng có tướng, các pháp cùng với hư không bình đẳng nên là chẳng có tướng. Vì các pháp cùng với hư không bình đẳng là không tướng, là vô sở hữu tướng, chẳng có tướng, nên ở trong đó chẳng có vô thượng Bồ Đề, chẳng có người đắc vô thượng Bồ Đề. Ông cần khổ siêng năng tu tập cầu vô thượng Bồ Đề như vậy chỉ hoài không vô ích, vì đó chỉ là ma sự, chẳng phải là lời Phật dạy. Ông nên xả bỏ tâm nguyện ấy đi, chớ nên mãi chuốc lấy khổ não lo âu, chớ nên ở mãi trong chỗ bất an ấy mà phải đọa vào các đường ác. Lúc nghe những lời như vậy, Bồ Tát phải tự niệm rằng: đây là ác ma muốn phá hoại tâm vô thượng Bồ Đề của ta. Hết thảy các pháp đều là từ tướng không, đều là vô sở hữu tướng, chẳng có tướng, mà chúng sanh chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu. Ta dùng không tướng, vô sở hữu tướng, như hư không tướng mà phát đại thệ trang nghiêm cầu được nhất thiết chủng trí, để rồi vì chúng sanh thuyết pháp khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào từ sơ phát tâm nghe các pháp như vậy mà vẫn giữ tâm kiên cố, chẳng đồng chẳng chuyển, lại thường hành sáu pháp ba la mật, thì phải biết Bồ Tát ấy sẽ vào được Bồ Tát gì? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì chẳng chuyển mà gọi là bất thối chuyển, hay vì chuyển mà gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, vì chẳng chuyển mà được gọi là bất thối chuyển, cũng vì chuyển mà được gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Nếu Bồ Tát ở nơi thanh văn và bích chi Phật địa mà chẳng bị chuyển thì được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát ở nơi thanh văn và bích chi Phật địa mà chuyển được các bậc thanh văn và bích chi Phật thì cũng được gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, ác ma chẳng có thể phá hoại được tâm Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng có thể khiến Bồ Tát bất thối chuyển xa lìa vô thượng Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát muốn nhập sơ thiền, dẫn đến muốn nhập diệt tận định đều được tự tại. Muốn tu bốn niệm xứ, dẫn đến muốn tu tám thánh đạo. Muốn tu các tam muội, không, vô tướng và vô tác, dẫn đến muốn tu năm thần thông, cũng đều được tự tại. Dù thường được tự tại như vậy, nhưng Bồ Tát chẳng thủ pháp bốn niệm xứ, chẳng thủ các thiền vị, dẫn đến chẳng thủ các quả thanh văn và bích chi Phật, cũng chẳng thủ Phật đạo. Vì sao? Vì Bồ Tát này chỉ vì chúng sanh mà thọ thân, vì chúng sanh mà thị hiện đến các cảnh giới nhằm làm lợi ích cho họ. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường niệm vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng xả ly tác bà nhã tâm. Vì trọn chẳng xả ly tác bà nhã tâm nên Bồ Tát này chẳng quý sắc, chẳng quý tướng, chẳng quý quả thanh văn và bích chi Phật, chẳng quý sáu pháp ba la mật, chẳng quý bốn thiền, bốn vô lượng tâm, dẫn đến chẳng quý năm thần thông, chẳng quý bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng quý tám thánh đạo, chẳng quý mười Phật lực, dẫn đến chẳng quý mười tám bất cầu pháp, chẳng quý thành tựu chúng sanh, chẳng quý thanh tịnh Phật độ, dẫn đến chẳng quý thấy Phật, chẳng quý gieo trồng thiện căn. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tướng không, đều là vô sở hữu tướng, nên chẳng thấy có pháp nào đáng quý khiến phải sanh tâm quý. Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu tâm như vậy, nên ở nơi bốn quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, Bồ Tát này đều nhất tâm bất loạn. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở tại gia thị hiện thọ năm dục lạc để phương tiện hành bố thí làm lợi ích cho chúng sanh. Người cần ăn cho ăn, người cần uống cho uống, người cần y phục thuốc men cho y phục thuốc men, dẫn đến người cần những vật gì khác đều cung cấp đầy đủ. Như vậy Bồ Tát này tự mình hành đàn ba la mật, dạy người khác hành đàn ba la mật, hoan hỷ tán thán người hành đàn ba la mật. Đối với năm ba la mật kia cũng đều là như vậy cả. Lại nữa, Bồ Tát này thường tu phạm hành, chẳng hiếp đáp, chẳng khinh chê người khác, cũng chẳng cướp vật của người khác làm cho họ phải phiền lo. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường được chấp kim cang thần theo hộ vệ và tự nguyện rằng Bồ Tát này sẽ được vô thượng Bồ Đề, nên ta phải thường ở bên thủ hộ, khiến các thiên ma, các người có thế lực ở thế gian chẳng có thể phá hoại được. Lại nữa, Bồ Tát này thường chẳng ly tác bà nhã tâm, dẫn đến chẳng ly vô thượng Bồ Đề tâm, thường đầy đủ năm căn tính tấn niệm định huệ, là bậc thượng nhân, chẳng phải là kẻ hạ nhân vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là bậc thượng nhân? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào nhất tâm hành vô thượng đạo mà tâm chẳng tán loạn thì phải biết đó là bậc đại nhân. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát này nhất tâm niệm Phật đạo, thường hành tịnh mạng, nên chẳng dùng chú thuật pha trộn thuốc men để trị bệnh, chẳng dùng phù chú để sai khiến quỷ thần nhập vào thân nam hoặc thân nữ nhằm hỏi các việc lành dữ, phước lộc, sống chết vân vân. Vì sao? Vì biết rõ hết thảy pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có định tướng, nên Bồ Tát này chẳng hành tà mạng mà chỉ hành chánh mạng. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Luận: Nên biết nhất thiết chủng trí có nhiều tên gọi khác nhau, có thể gọi là tác bà nhã, là vô lượng Phật pháp, là Bồ Đề, vân vân. Vì nhất thiết chủng trí chính là vô thượng Bồ Đề, nên hết thảy chư Bồ Tát đều phát đại thệ nguyện đến vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên ác ma mới hiện thân tỷ kheo đến chỗ Bồ Tát thuyết rằng nhất thiết chủng trí cùng với hư không bình đẳng, là không là vô sở hữu. Bồ Tát là không là vô sở hữu, chỉ ví như hư không, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có thể hay biết được. Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy, cũng cùng với hư không bình đẳng. Sáu pháp ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chỉ là những pháp trợ đạo. Các pháp ấy đều rốt ráo là không, là vô sở hữu tướng, đều chỉ có ở nơi danh từ, cho nên chẳng có pháp vô thượng Bồ Đề, chẳng có người đắc vô thượng Bồ Đề. ông chẳng nên phí sức chịu cần khổ để cầu vô thượng bồ đề. Thầy của ông dạy ông phải xả ly ma sự, mà nguyện cầu được vô thượng bồ đề của ông chính là ma sự vậy. Vì sao ông chẳng thủ niết bàn? Vì sao ông lại xả ly niết bàn để thủ chấp lấy sanh tử? Các kinh mà ông học về nghĩa của sáu pháp ba la mật chẳng phải đúng theo lời Phật dạy, đó chỉ do người tạo lập ra. Ông hãy mau mau xả bỏ tâm tác bà nhã, tâm cầu được vô thượng bồ đề, vì tâm ấy làm cho ông chẳng được an ổn, dẫn ông vào ba đường ác. Bồ Tát Bất Thối Chuyển nghe nói như vậy, biết rõ đó là lời ma quỷ bán nhằm xúi dục xa lìa vô thượng đạo. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là không, là vô sở hữu tướng, nhưng chẳng phải như lời ngụy biện của ác ma. Bồ Tát biết rõ rằng chúng sanh do vô minh điên đảo che tâm, khiến chẳng biết, chẳng hiểu được thật nghĩa của pháp không. Bồ Tát phát nguyện tự trang nghiêm tác bà nhã tâm để vì chúng sanh nói pháp. Bồ Tát nói với chúng sanh rằng hết thảy pháp là không, là vô ngã, là thật trang nghiêm. Hết thảy pháp là không thì trang nghiêm đó cũng là không, như vậy mới là tương ưng. Bồ Tát vì chúng sanh nói pháp như vậy, dẫn dắt chúng sanh tu tập để được bốn quả thanh văn, tận đoạn các kiết sử, ngồi được vô vi pháp, vào được ba tam muội, không, vô tướng và vô tác, mà vẫn tương ưng với hữu vi pháp. Ở nơi ba giải thoát môn mà chẳng chấp vô vi cùng hữu vi, chẳng giấy tâm phân biệt các pháp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là vô sanh tướng, vô trú tướng, vô diệt tướng, đều là tánh không cả, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Bồ Tát Bất Thối Chuyển từ sơ phát tâm vẫn giữ tâm kiên cố, bất động, bất chuyển, khiến các mũi tên phiền não chẳng chạm đến tâm. Bởi vậy nên các ác ma dù dùng lời lẽ xảo quyệt để phủ dụ cũng chẳng sao có thể lay chuyển được tâm Bồ Tát. Bồ Tát dụng tâm kiên cố, bất động, bất chuyển, tu tập sáu pháp ba la mật, vào Bồ Tát gì thẳng tiến đến vô thượng bồ đề, chẳng hề lùi sục, nên được gọi là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì chuyển mà được gọi là bất thối chuyển, hay vì bất chuyển mà được gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì chuyển mà được gọi là bất thối chuyển, cũng vì bất chuyển mà được gọi là bất thối chuyển. Lời dạy của Phật có nội dung sau đây. Nói chuyển là nói về thế đế. Ở nơi thanh văn và bích chi Phật địa mà Bồ Tát chuyển được tâm của chư thanh văn và bích chi Phật, đưa họ vào Bồ Tát gì? Nói bất chuyển là nói về đệ nhất nghĩa đế. Ở nơi thanh văn và bích chi Phật địa mà Bồ Tát vẫn giữ được tâm kiên cố, bất động của vị Bồ Tát, đã vào Bồ Tát gì? Lại nữa, hết thảy các pháp đều là nhất tướng, là vô tướng, cho nên chẳng có thừa nào là có định tướng cả. Như vậy là ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì cả ba thừa đều chẳng có phân biệt, vô phân biệt, cho nên cũng chẳng có chuyển, vô sở chuyển vậy. Bồ Tát Bất Thối Chuyển tuy hành pháp ở cõi dục để độ chúng sanh, nhưng vẫn luôn luôn tự tại ra vào các thiền định. Muốn giáo hóa hàng chúng sanh nào thì Bồ Tát hiện hành đúng theo hướng tâm của họ. Tâm Bồ Tát thanh tịnh, nhu nhuyến, chẳng thọ phước báo ở cõi trời Trường Thọ Thiên. Thường phát tâm tu bốn niệm xứ mà chẳng chứng các quả thanh văn, dẫn đến chẳng chứng quả bích chi Phật. Bồ Tát quán khắp các quốc độ ở trong mười phương, biết cảnh giới nào có thể làm việc lợi ích cho chúng sanh thì thị hiện thọ thân ở nơi đó để hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát luôn luôn nhất tâm niệm vô thượng bồ đề, nên chẳng quý các pháp khác. Lại nữa, vì Bồ Tát chẳng xả bổ nguyện lời sanh, nên chẳng quý quả thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát thường dụng tâm vô sở đắc khi thực hành sáu pháp ba la mật, nên đối với Bồ Tát thì bố thí trì giới dẫn đến gieo trồng thiện căn chẳng còn quý, huống nữa là năm dục lạc cùng các lợi dưỡng ở thế gian. Vì sao? Vì quán hết thảy các pháp đều là từ tướng không, nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào đáng quý cả. Cũng nên biết rằng người thế gian do tham và quý của mà khởi động tâm muốn chiếm giữ, nếu chẳng giữ được thì sẽ khởi sanh phiền não. Bồ Tát chẳng tham chẳng quý, nên tâm thường thanh tịnh, bất động. Do vậy mà thân hành và khẩu hành của Bồ Tát vẫn thường nhu nhuyến an hòa, khiến ở nơi bốn vai nghi đi đứng nằm ngồi, Bồ Tát vẫn thường nhất tâm bất loạn, chẳng hề có lỗi lầm. Hỏi: Trong kinh nói Bồ Tát phương tiện thọ năm dục lạc để làm lợi ích cho chúng sanh, như vậy Bồ Tát dùng những phương tiện gì khi ở trong năm dục lạc? Đáp: Năm dục là lửa thiêu đốt chúng sanh, nên Bồ Tát thệ nguyện vào trong năm dục để dùng phương tiện độ thoát chúng sanh. Khi đã đầy đủ thiện căn công đức rồi, Bồ Tát tự niệm rằng: Nếu ta xuất gia thì với một thân ta chẳng làm thế nào để giúp độ hết thảy chúng sanh được. Trong lúc đó thì có vô lượng chúng sanh trong các loài cần đến sự giúp đỡ của ta. Vì phát tâm như vậy nên Bồ Tát thị hiện sanh vào nhà phú quý, để có đủ các phương tiện thực hành hành bố thí. Ở tại gia thì bố thí tài vật, khi xuất gia thì bố thí pháp. Tâm Bồ Tát mênh mông vô lượng, dĩ như cánh đồng rộng, đầy đủ hoa màu, đem lại sự lợi ích cho người và cho chim thú vậy. Người xuất gia hành sáu pháp ba la mật, tán thán bố thí, thường bị người đời chê rằng: Vị tu sĩ ấy chỉ có một thân một mình, chẳng có tài vật gì để bố thí, mà lại dạy người bố thí, như vậy chỉ là nói suông, chẳng ích lợi gì, làm sao có thể tin được. Bởi nhân duyên vậy, nên để làm trợ đạo pháp cho hàng xuất gia hành pháp thí, Bồ Tát đã dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thị hiện sanh vào nhà phú quý. Ở tại gia hành bố thí đúng như pháp, khiến nhiều người tín thọ. Có khi Bồ Tát thị hiện làm gì chuyển luân thánh dương, đem tài vật bố thí cho cả cõi Diêm Phù Đề. Có khi thị hiện làm đảnh sanh dương, có của cải tùy ý để bố thí. Có khi thị hiện làm Đế Thích, Phạm Dương, rưới mưa báo đầy khắp cõi đại thiên thế giới để cúng dường chư Phật. Bồ Tát chỉ muốn làm cho chúng sanh được sung mãn, được tự mình chẳng có tham đắm năm dục lạc. Vì sao? Vì thủ thọ năm dục lạc khiến tâm sanh kiêu mạn, khinh chê người khác. Nếu đoạn trừ được dâm dục thì tâm sẽ ít sanh phiền não, ít bị chìm đắm. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Khi Bồ Tát vào được vô sanh pháp nhẫn, vào được Bồ Tát gì thì sẽ được Phật thọ ký. Lúc bấy giờ Bồ Tát được chấp kim cang thần thủ hộ. Lại nữa, khi Bồ Tát quyết định được Phật đạo thì các vị thần tự phát nguyện: Nếu có ai xâm tổn đến Bồ Tát thì chúng tôi sẽ dùng thần lực phá tan ý đồ phá hoại của họ. Hỏi: Nếu nói Bồ Tát được kim cang thần thường theo để thủ hộ thì như vậy xét đi Bồ Tát đâu có quay lực gì? Đáp: Bồ Tát tự mình có đầy đủ công đức và có quay lực lớn, nên mới được kim cang thần dương theo bên để thủ hộ. Dĩ như người chẳng có đôi mắt và năm thức căn thì chẳng khác gì loài cây đá, phải nhờ năm thức căn mới có thể thấy, nghe hay biết được. Cũng như vậy, Bồ Tát có đầy đủ năm căn tính tấn niệm định huệ, nên có quay đức rất lớn, nên phàm phu chẳng thể nào tin hiểu được. Hỏi: Trong kinh A Tỳ Đàm có nói người nào thành tựu được năm căn tính tấn niệm định huệ thì chẳng mất thiện căn, như vậy thì hạ phàm phu đoạn mất thiện căn chăng? Đáp: Chúng sanh chẳng mất thiện căn, mặc dù năm dụng của năm căn tính tấn niệm định huệ chưa phát khởi. Dĩ như đứa bé cũng đã có sẵn tâm dâm dục nhưng chưa phát dụng vậy thôi. Nói về năm căn phải nên phân biệt có hai trường hợp: trường hợp thanh văn và bích chi Phật, trường hợp Bồ Tát và Phật. Hàng thanh văn và bích chi Phật thâm tính niết bàn, nên thường dùng trí huệ quán thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Còn Bồ Tát thâm tính từ bi tâm, nên dù ở nơi cảnh giới của chúng sanh mà vẫn thường quán thật tướng pháp, biết rõ các pháp đều là vô sanh, vô diệt. Tuy chưa làm Phật mà thường tính thọ các Phật sự. Có Bồ Tát căn thì mới có thể thấy nghe hay biết các thần thông lực của chư Phật. Hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng có được như vậy. Trong kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát có nói: Các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề tuy ở gần bên Phật, nhưng vì chưa có Bồ Tát căn nên chẳng nghe được Phật thuyết kinh ấy cho hàng Bồ Tát nghe. Bởi vậy nên nói Bồ Tát có đầy đủ năm căn tính tấn niệm định huệ, thù thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Hỏi: Trong các kinh đều nói thiện nam thiện nữ nào giữ được thân khẩu ý thân tịnh, thường biết ơn và báo ơn, thường vì chúng sanh xả thân mình để cho chúng sanh được an vui, thường làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng cầu báo, rất xứng đáng được gọi là bậc thượng nhân. Nay vì sao chỉ nói người nhất tâm bất loạn, hành vô thượng đạo mới là bậc thượng nhân? Đáp: Phật dạy, nhất tâm bất loạn là đã thủ nhiếp hết thảy các thiện pháp rồi. Vì sao? Chỉ vì nhất tâm bất loạn cầu Phật đạo là đã tiêu trừ sạch các phiền não. Bồ Tát do tham ái chúng sanh mà đem thân mình bố thí làm lợi ích cho chúng sanh. Lại vì thường nhất tâm bất loạn, niệm vô thượng bồ đề, nên thường trì giới thanh tịnh, chẳng hành tà mạn, chẳng làm bùa phép chú thuật, chẳng cầu tài lợi danh vọng. Bởi vậy nên dù có người muốn biết các việc vị lai tốt hay xấu, muốn biết mình sẽ sanh con trai hay con gái, muốn biết thọ mạng của mình dài hay ngắn, muốn hỏi về các việc lành hay dữ, vui hay khổ, hơn hay thua, vân vân, thì Bồ Tát cũng chỉ tác hành nhằm giúp độ họ, phá trừ tâm sân tham, tâm kiêu mạn nơi họ mà thôi. Bồ Tát làm như vậy chẳng phải vì tài lợi danh vọng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là từ tướng không, chẳng thấy có các pháp tướng phân biệt, chẳng thấy có tướng nam nữ xấu tốt, cho nên chẳng bao giờ Bồ Tát hành tà mạn cả. Hết quyển 73.